Chân Linh Cửu Biến, chương 1390, tranh đứng đầu bảng 2, góc truyện audio.com. Hai con thiên ma bị Tiểu Bạch Vũ lấy một địch hai miễn cưỡng chế trụ, rốt cục có một con tránh thoát sự trói buộc của khai thiên kiếm thuật, lần nữa phóng tới thất phiến lão tổ. Ba vị thuần dương, ba con thiên ma, thế cục của chiến trường tựa hồ lại một lần nữa lọt vào giằng co. Nhưng Thiên Huyền Tông trong sự phản công đột nhiên phát khởi thành công, dẫn đầu chém chết hai con A-tu-la, còn tranh thủ đến một ít chủ động. Thiên Huyền Tông tu sĩ cùng Liệt Thiên Kiếm phái tu sĩ tới trợ giúp, dẫn đầu đánh ra. 5-6 vị đại tu sĩ thừa dịp giết lung tung vào bên trong Ma La đại quân, lúc những A Tu La khác tiến lên làm hết sức chém giết Ma La cao cấp ẩn giấu trong Ma La đại quân. Theo sát phía sau chính là Thiên Huyền Tông cùng với Liệt Thiên Kiếm phái 18 vị pháp tướng trong kỳ tu sĩ và 20-30 vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Một nhóm lực lượng này đánh bất ngờ khiến cho Ma La đại quân nhất thời lâm vào hỗn loạn. Thậm chí Ma La đại quân chậm rãi lui về phía sau. Mà sau pháp tướng tu sĩ, 200-300 tên đoán đan kỳ tu sĩ tạo thành mấy đạo binh đại trận chậm rãi đẩy tới về trước, trở thành một đạo chiến tuyến cuối cùng, triển khai diệt giết Ma La lớn nhỏ không có Ma La cao cấp chỉ huy. Toàn bộ chiến trường dưới Thiên Huyền Tông cùng với Liệt Thiên Kiếm phái bất đồng phẩm cấp tu sĩ tầng tầng cắt tỉa lộ ra trật tự tỉnh nhiên, mà ngược lại phe Ma La đại quân dưới hai phái tu sĩ chèn ép cũng lui dần từng bước. Ngay vào lúc này, từ phương hướng đông nam của Ma La đại quân sáng lên mấy chục đạo độn quang. Khánh Ly lão tổ một mình đi trước, dân mười mấy tên Thiên Huyền Tông cùng với Ngự Thú Linh Tông pháp tướng tu sĩ xông vào bên trong Ma La đại quân. Sự xuất hiện của một cổ lực lượng này mặc dù cũng không như hai phái tu sĩ chính diện đột tiến, nhưng dưới sự hội hợp của họ đủ khiến cho Ma La đại quân càng thêm hỗn loạn, thậm chí dần dần xuất hiện hiện tượng đại bại cục bộ. Lục Bình mắt thấy Ma La đại quân sau khi thoát khỏi ba con thiên ma dẫn dắt dưới Thiên Huyền Tông cùng với Liệt Thiên Kiếm phái có dự mưu tầng tầng bức ép đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn, vì vậy nói. Trận chiến này huyền niệm đã không nhiều lắm, chúng ta cũng ra tay đi. Nếu không chiến công lần này sẽ bị Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm phái cùng với Ngự Thú Linh Tông ba nhà chia nhau hầu như không còn. Lưu Thiên Viễn chần chờ một chút, hắn cũng không nhận ra được Ma La đại quân có dấu hiệu đại bại, nói. Có nên chờ thêm chút nữa hay không, đợi đến sau khi Ma La đại quân hoàn toàn đại bại bọn ta sẽ xuất thủ, như vậy nắm chặt lớn hơn một chút. Thần niệm của Lục Bình vượt xa người khác, lại có quái vân phàm thủ hộ. Mặc dù phạm vi của mảnh chiến trường phố khai chừng mười mấy dặm, các loại phệ hôn thần thông bên trong phạm vi đó tung hoành tứ ngực, khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ không dám vào lúc này dựa vào thần niệm thăm dò toàn bộ cục thế của chiến trường. Nhưng điểm này đối với Lục Bình mà nói lại hoàn toàn không thành vấn đề. Đám người Lưu Thiên Viễn lại chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình để phán đoán, khó tránh khỏi không cách nào chú ý tới một ít chi tiết chỉ có thần niệm mới có thể thăm dò. Chính bởi vì như vậy, Lục Bình cũng phải nắm vững thấu triệt thế cục trên chiến trường hơn so với bọn họ, nghe vậy lắc đầu nói. Đừng quên Lâm Vũ tiền bối đến bây giờ vẫn không xuất thủ. Một khi Lâm Vũ tiền bối xuất thủ đánh lén, ba con thiên ma tất nhiên có một. Góc truyện audio.com. Còn phải vẫn lạc, nếu là chờ thuần dương lão tổ đang xuất thủ lại còn có thể còn dư lại mấy con ma la cao cấp cho chúng ta chém chết. Đừng quên Thiên Huyền Tống thanh thế lớn như vậy, chung quanh khẳng định đã đưa tới không biết bao nhiêu người đang dòm ngó. Ít nhất đợi đến lúc chiến trường phân ra thắng bại, ngũ hành tông cùng với vũ văn thể gia tu sĩ tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt chiến công. Bọn ta lần này dù sao cũng tới tăng viện Thiên Huyền Tông, nếu là cùng những người đó như vậy cũng không nói được. Dĩ nhiên, thời điểm này đích xác là thời cơ tốt nhất để mò lấy bảng điểm chiến công. Lục Bình lấy chiếu ảnh thạch bên hông mình nhìn một chút, 232 điểm. Đây chính là bảng điểm chiến công biểu hiện trên chiếu ảnh thạch trước mắt Lục Bình, không biết trận chiến này đi qua chiến công của hắn có thể đạt tới bao nhiêu? Có thể lần nữa khôi phục trong sự tranh đoạt đứng đầu bảng hay không? Chín đạo độn quang phá không mà ra, vọt tới một cỗ Ma La đội ngũ đang đại bại. Lục Bình trước một bước phát giác triệu chứng Ma La đại quân đại bại. Một cổ Ma La đại quân này hơi lộ vẻ thoát khỏi Ma La đội ngũ thành đối tượng chân linh phải xuất thủ trước tiêu diệt. Một con ngọc tu la, bốn con huyết Ma La cùng với hơn trăm con Ma La lớn nhỏ, đối với đám người Lục Bình có thể nói hoàn toàn không là vấn đề. Trong chín người, Lục Hải cùng Lục Cầm Nhi là xuất thân yêu tu, không cách nào đạt được bảng điểm chiến công. Mà Thanh Hồ cùng Thanh Lăng thì hoàn toàn phù trợ Thanh Hồ, đối với bảng điểm chiến công cũng không bắt buộc. Chín người đột nhập trong một cổ Ma La đội ngũ, bổn pháp tướng sơ kỳ tu sĩ liên thủ chặn lại Ma La lớn nhỏ vây công bên ngoài. Còn Lục Bình cùng mọi người lại trong đó triển khai tàn sát năm con Ma La cao cấp, sử dụng rõ ràng chính là chiến thuật thủ đoạn trước đây ngũ hành tông cùng với vũ văn thế gia đã sử dụng qua. Ân Thiên Sở dẫn đầu chém chết một con huyết ma, rồi sau đó giúp Thiên Phong đánh một con huyết tu la bị thương sau đó bị Thiên Phong chém chết. Vào thời điểm đó, dưới Lục Bình lấy kinh lôi kiếm quyết hoàn toàn áp chế Ngọc Tu La, ngự sử Thủy U kiếm lấy vô hình kiếm quyết chém chết nó, sau đó xuất thủ với hai con huyết tu la đang đeo bám Thanh Hồ. Thanh Hồ hét lớn, không được cướp chiến công của tôi. Lục Bình trầm giọng nói. Tốc chiến tốc thắng, dứt lời, hai đạo kiếm quang đánh bất ngờ, đem hai con huyết tu la bị thương nặng. Thanh Hổ nhân cơ hội lấy đạo thiên thần phủ bổ chết hai con huyết tu la cười một tiếng hì hì với Lục Bình. Lục Bình hơi có chút im lặng nhìn đạo thiên thần phú trong tay Thanh Hổ. Lúc này dưới sự trợ giúp của Ân Thiên Sở, Lưu Thiên Viễn cũng thuận lợi chém giết một con huyết ma. Thấy ma la cao cấp đều bị chém chết, Lục Bình không dừng lại chốc lát trầm giọng nói. Rút lui, mặc dù mọi người không rõ, nhưng vẫn đi theo sau lưng Lục Bình lao ra, rồi sau đó dọc theo bên ngoài Ma La đại quân trở lại phía mặt đông. Lục Bình tự mình cản ở phía sau, mắt thấy Ma La sau lưng cũng không đeo bám, lúc này mới liếc mắt nhìn hư không cách đó không xa, sau đó phi độn đi. Sau khi mọi người chân linh phải đi xa, trong hư không phía lúc trước ánh mắt của Lục Bình nhìn về một trận lay động. 7-8 vị pháp tướng tu sĩ xuất hiện nơi đó, người cầm đầu chính là Thủy Tinh Cung thủ lĩnh đích truyền Tần Thế Quân. Mẹ kiếp, chậm một bước bị người đoạt, còn đi nhanh như. Góc truyện audio.com, vậy, một nhóm người đó, con mẹ nó là ai chứ? Một tên Thủy Tinh Cung pháp tướng trung kỳ tu sĩ giận dữ bất bình mắng. Tần Thế Quân liếc nhìn tu sĩ tức miệng mắng to một cái, khóe miệng lộ ra ý tứ hài hước, nói. Người này không là người khác, xem ra Âu Dương Sư Đệ là quen thuộc nhất. Và cách chương.